Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quay nghi của chúng sa di, tức là hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần nhập chúng, tức là vào trong chúng á. Thì đại chúng biết rồi á, khi mà chúng ta ở thất hay hoặc ở am cấp á, ở một mình á, thì không có nói gì. Mà khi mà chúng ta vào trong chúng thì chúng ta phải học những cái quay nghi phép tắc. Thì thường thường đại chúng thấy là hiện bây giờ mà nếu mà chúng ta học qua cái phần này thì chúng ta thấy rất là kỹ, tức là người, các vị từ chư Phật đến chư Tổ. Sở dĩ mà chúng ta thấy qua cái phần quay nghi thì ở đây là chúng ta thấy cái phần quay nghi rất là kỹ, vì lý do Đức Phật là một vị thái tử, để chúng nhớ nha, Đức Phật là một vị thái tử, ngài đi xuất gia, mà khi mà ngài xuất gia mà để thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau này, tức là sau này mà có tăng đoàn rồi đó, thì ngài đưa ra những cái giới luật giới pháp á, thì bây giờ mình nghiệm lại á, mình mới thấy á, là rút nó từ những cái căn bản gọi là vương giả chứ không phải thường. Bây giờ mình học vô, khi mình học vào luật rồi mình mới giật mình, tức là nhiều khi mình không hiểu, mình thấy cái người xuất gia thì gần đây nhất có một số người ta coi thường, là ta coi thường một phần là do mình nó không có giữ quay nghi phép tắc. Mà đúng mà là giữ mà quay nghi phép tắc đó, là những cái bậc vương giả, những cái vật, những vị mà có phước lực lớn, họ mới gìn giữ được cái ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên đại chúng thấy có những cái Đức Phật nói cái hội chúng mà thanh tịnh á, thì vào là tự nhiên là giống như mà rồng á, rồng mà ẩn ở trong đó gì đó. Thì ngày xưa mà tôi học qua cái này tôi không có hình dung được. Thì gần đây nhất á, ở đây mình chia sẻ thêm mình mới giật mình. Thì gần đây nhất là tôi có đủ cái nhân viên á, là tôi đi họp với tỉnh á. Họp này không phải là họp với cái người xuất gia, mà họp với những người tại gia. Thì khi mình vào trong đó rồi mình mới giật mình, là từ cách ăn, từ cách uống, từ cách nói chuyện, rồi từ cách mà họ ngồi họp á, đúng ra những cái người đó là toàn đầu não ở tỉnh á, là đúng là bậc vương giả. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy họ khi họ nói chuyện cũng khác người thường nữa, khi họ chia sẻ về một cái vấn đề kinh nghiệm là cũng khác người thường, mình mới giật mình. Đúng là họ giữ những cái chức vụ lớn trong một cái tỉnh đó, chẳng hạn như ông bí thư, ông chủ tịch, ông phó chủ tịch, mình thấy khác người thường lắm, rất là khác, từ cách nói, từ cách đi, từ cách đứng, từ cách gì cũng khác. Nó tốt ra từ cái phước lực, phải không? Nếu mà không có phước lực là làm đó không được, phải không? Này, trên giống như là dưới một người mà trên ngàn người, phải không? Thành ra mình thấy từ cái đi, từ cái nói năng, từ cái động tịnh. Thì khi mà Đức Phật đưa ra những cái quay nghi phép tắc cho tăng đoàn cũng như thế vậy. Ngài từ bậc vương giả mà, Để chúng thấy người đời ta ăn sao? Ta vừa ăn, ta vừa nói chuyện, ta làm gì cũng được đó. Mình là ăn không có nói chuyện. Mình ăn ở trong chánh niệm. Thì có một số cư sĩ họ vào đây họ, những vị mà làm trong cái nhà nước họ vào đây họ thăm mình, họ xin bữa cơm mà ăn á, thì mình cho họ ăn chung cho họ biết luôn. Và khi họ ăn xong họ nói rất là hay. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là vệ sinh, đúng không? Thứ hai là nó ăn không có tạp loạn giống như người ở đời. Ăn một muỗng cơm là thấm từng muỗng á, phải nói là như thế đi. Thì đây vậy chúng ta học qua cái phần này như này. Chẳng được ngồi chỗ cao xa kêu nhau nói cười, thấy không? Trong lực không cho. Hệ như mình đi làm lau tát, thường thường mình ý lặng ấy mà. Mình thấy mình làm lau tát rồi, có khi mình ví dụ như mình chẻ củi đi, mình ngồi trên đống củi, mình nói, mình cười, mình gọi, mình kêu đem nước đến, ví dụ mình la lớn vậy. Nhưng mà trong này không cho. Bây giờ trong bốn quay nghi mà đi đứng nằm ngồi đều thực tập hết á, chứ không phải nói là khi mình ngồi thiền mới là yên lặng, hoặc là khi mình tụng kinh mới yên lặng, khi mình học yên lặng có, khi mình làm việc cũng yên lặng luôn. Nó không cho nói cười lớn tiếng, không cho mình cần cái gì là mình đờn chỉ, không cần gì đờn chỉ. Bây giờ sao đờn chỉ? Hoặc thôi mình tôi thấy ở nhà khách mình nó có những vị nói lớn lắm, nó rất là lớn, rỗng rãng vậy. Thì ở quân đội thì được, quân đội cho phép, nhưng mà cái người xuất gia không cho, nói từ tốn, đúng không? Mà nói lớn quá cũng được, chẳng được người nha. Tổ tiên luật sư dạy, nếu mà nói như thế, đi đứng nằm ngồi mà nó tạp loạn á, thì đây như các bà la môn tụ hợp không khác, chẳng thành tăng thể. Đó, để chúng thấy bà la môn một lần tụ hợp tôi qua rồi, qua bên Ấn Độ đó, mình dự những cái lễ hội đó, lớn nhỏ tạp loạn, họ vừa ăn vừa họ nói họ cười họ, mình thấy tạp loạn lắm. Thì đây á, tổ tiên luật sư dạy cái này á, nằm trong đó, rút từ trong cái gì? Quy Sơn Cảnh Sách, đúng không? Nếu có việc cần phải đàn chỉ khiến biết, nói nhỏ khiến nghe, đó thấy không? Nói cái chuyện đàn chỉ đó vậy đó, búng. Hoặc là gì? Nói nhỏ khiến nghe. Nếu ở xa kêu nhau nói cười, coi như không có người, làm mất oai nghi động chúng, lỗi chẳng phải nhỏ, đó thấy không? Cho nên đó, khi mà thiền sư Hư Quân á, ngài quy y cho một số quỷ thần á, để chúng coi động đó, ngài quy y cho thần cây, thổ địa, thần núi nhiều lắm. Rồi mấy ổng nói bây giờ quy y con rồi, con xin về thiền viện, ngài cũng tu chứ bây giờ cũng tu đâu. Ngài nói bây giờ tôi cho ông về cũng được, nhưng mà với điều kiện là ông đừng có nhìn lỗi của chúng, thấy không? Đừng nhìn lỗi chúng. Bây giờ quỷ thần mà thấy mình lỗi, họ học qua những cái giới điều rồi nè. Khi mà họ ở với mình học á, mà thấy mình có lỗi này họ bực lắm. Họ bực, họ giận á. Đó. Họ giận là làm gì? Ai biết? Tắt âm chi khác đời. Tắt âm đêm liền, ông học đường đêm đi theo. Họ giận là làm gì để chúng biết không? Họ giận là nhưng họ khởi niệm họ. Cho nên là để chúng coi trong những cái lực ngày xưa mà khi mà cái ông thầy tỳ kheo mà ông chặt cây đó, thấy không? Ông chặt cây mà vô tình rớt cánh tay đứa con của quỷ dạ xô đó, thấy không? Cho nên quỷ dạ xô khởi cái niệm nóng giận lên định đánh ông cho chết đó. Rồi bà mới dừng lại, bà nói bây giờ ông thầy tỳ kheo này còn Thế Tôn nữa đó. Bà đến bà mách với Thế Tôn, bà nói thầy tỳ kheo này sáng chặt cây á, vô tình rớt cánh tay con của con khởi niệm nóng giận định đánh chết thầy tỳ kheo, mà con nghĩ lại con đến thưa trình với Thế Tôn. Thế Tôn nói bà mà đánh ông thầy tỳ kheo này bà chết, bà rớt xuống những cái cõi xấu á, trên thầy thì Đức Phật mới chế là cái giới lực á, đúng không? Cho nên chỗ này mình phải lưu ý nè. Hẹn như cái tùng lâm á, mình tôi nói ở đây để chúng phải tin cái nhà Phật của mình nó có những cái thế giới tâm linh, nó sâu kín bên trong nữa. Nó sâu kín lắm. Anh hè như có cái tùng lâm nào cũng có hộ pháp ta ở đó, gọi là quỷ thần á, phải không? Quỷ thần hộ pháp á, họ ở thì cái tùng lâm mới yên, họ bảo vệ tùng lâm mà. Cho nên đại chúng thấy những cái bộ kinh mà lớn, kinh đại thừa mà khi mà giảng xong rồi những vị đó đến quỳ lạy Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, đời sau những vị nào mà trì tụng bộ kinh này nè, ví dụ kinh Pháp Hoa á, thì tụi con á là bảo vệ cái người này á, cầm cái gì? Cầm cái chày, phải không? Ai mà đậm đến cái người này là con đập cho bể đầu luôn. Họ phát nguyện như thế. Trì kinh này là một người mà trở về cái nguồn tâm á, thì bắt đầu có lâm thần hộ pháp. Lâm thần hộ pháp. Cho nên á, đại chúng thấy chẳng hạn như cái quy chế của thiền viện mà đưa ra mình làm trái á, thì tại sao mình ốm được? Quỷ thần thời gian họ đuổi mình đi. Ngộ vậy đó. Mình phát một cái nguyện lực rồi đó là quỷ thần họ biết, hộ pháp họ biết. Mình trái là họ giật mình liền. Họ giật mình liền chứ không phải. Bởi vì những quỷ mà hộ pháp ở Vàng Lam á, là những quỷ này không phải là thường. Không phải là tiểu chúng thường, mà không phải là mà những cái quỷ mà thần thường, là những quỷ Bồ Tát họ có những cái hạnh nguyện lớn, đúng không? Trở lại họ bảo vệ hộ pháp Vàng Lam cho giới chúng ta tu. Đó thành ra ở đây mình phải nói là nếu mà mình làm mà mất quan nghi động chúng á, lỗi không phải nhỏ, lớn lắm. Hẹn như người ta ngồi thiền cái mình la, mình cười, mình giỡn lên đó. Hoặc người ta đang ngồi ta học, mình giỡn, mình cười, mình uống nước trà, mình nói trên trời dưới biển, làm cho người ta động tâm. Tôi chưa chứng đạo mà. Ngày bây giờ có những người ta đang học kinh đi, cái mình uống nước trà, cái mình nói trên trời dưới biển, chứ bà tám, bà chín, bà gì rồi ta động được. Thấy không? Tâm ta động. Đúng lý ra là ngày này, tháng này, năm này ta ngộ đạo á, mà do mình uống nước trà mình nói trên trời dưới biển ngộ không được, phải không? Lỗi này phải nhỏ nha. Đây là mình phải lưu ý. Cho nên mình uống mình cách xa thì cũng sao. Chứ còn mà khi mà ở trong chúng mà chiều lại thì em nói gì, nhưng mà khi mà giờ chúng mà ta xem kinh á, phải không? Xem kinh ta tịnh dưỡng á, thì chúng ta phải tránh cái chỗ này. Nhất là ở trong chúng cái này gọi là nhập chúng mà, nhập chúng phải lưu ý. Ở trong chúng phước lớn lắm mà cũng tổn cũng hại cũng lớn lắm. Nên mình học mình biết làm cái gì mình cũng phải cẩn thận, mất quan nghi động chúng. Nhưng mà khi mình ở trong chúng mà có những người nào mà ta quan nghi mà ta không có gọi là ta học mà ta không có thừa đương á, phải không? Ở đây dạy tiếp nè, trong chúng có những người mất quan nghi thì chúng ta cũng phải ẩn cái ác mà dương cái thiện. Ẩn ác có nghĩa là hôm nào đó cái mình về tổ đình thường chiếu đi, không? Thì người ta hỏi ở trong chúng bao nhiêu, đúng không? Mình nói ở trong chúng 30, 40 gì đó, nói với thầy tu làm sao? Cái mình nói chờ mấy ông tu gì mà ông uống nước trà nói dốc không? Thấy không? Giàu có mình cũng nói, không chỉ là không, phải không? Cho nên mình phải ẩn cái ác dương cái thiện. Nghĩa là ẩn cái ác của người, nêu bày cái thiện của người. Ẩn ác thì tự thêm lớn công đức, dương thiện thì khiến chúng thêm sáng lạng. Đó. Cho nên đại chúng sanh này mình thọ giới Bồ Tát á, không? Ai nhớ giới Bồ Tát không? 10 giới trọng, 4, 8 giới khinh. Có cái giới mà khi người ta phỉ báng Tam Bảo, lòng mình đau như cắt, huống chi là ông đem cái việc Tam Bảo ông nói cho người khác, đó, thấy không? Phật biết, đúng không? Cho nên đây gọi là ẩn ác dương cái thiện. Hẹn như mình ẩn cái ác ấy, thì công đức mình lớn. Cho nên có những người không hiểu, tôi nói vậy để tôi xây dựng cái tùng lâm đó, không phải. Mình có đủ lực. Các vị tổ ta khai thị khác, đúng không? Còn nhiều khi mình nói như thế. Ngày bây giờ có những cái tùng lâm đó đi, cái mình bực cái ông thầy đó quá, mình nói cái chùa đó mà tu cái gì à, thì khi như thế là mình đoạn mất thiện căn của ai, của những người Phật tử, đoạn mất thiện căn, người ta không đi nữa. Đoạn mất thiện căn là cái cửa ác nó mở ra và cái cửa thiện nó đóng bít lại đó. Cho nên đây gọi là ẩn ác dương thiện thì cái công đức mình lớn lên và chúng thêm sáng lạng. Diễn Tổ nói, người xưa vui cái nghe lỗi của mình, vui đối với việc làm thiện, thêm lớn đối với việc đùm bọc thân sơ, coi trọng đối với việc ẩn ác, lấy sự khiêm tốn giao hữu, lấy việc tinh cần giúp chúng. À, thấy không? Ở đây Ngũ Tổ Diễn nói là người xưa ta vui, vui mà nghe ai mà nói lỗi của mình chỉ vui lắm. Mà gì nữa? Vui đối với việc làm thiện, đùm bọc giúp đỡ với nhau á. Nhưng mà vào trong chúng này đâu có ai anh em ruột đâu, thân sơ mà, thân sơ nhưng mà cùng chung một cái con đường, cùng chung một chí hướng, cho nên đùm bọc giúp đỡ, rồi coi trọng cái việc ẩn ác, lấy cái sự khiêm tốn giao hữu, lấy cái việc tinh cần giúp chúng, thấy không? Siêng năng tinh cần mình giúp đỡ chúng. Hạn như trong chúng mình có những người ta bệnh, ta yếu, ta làm việc đó không được, thì mình xung phong mình làm, mình năng nổ mình làm, và tinh cần giúp chúng. Chẳng dùng hai tâm được mất, cho nên ánh sáng to lớn chiếu khắp huy hoàng xưa và nay. Mình không có dùng hai tâm. Dùng hai tâm gì? Ai chúng biết không? Ai biết dùng hai tâm? Mình dùng hai tâm mình làm việc, nghĩa là có chúng, có người lớn thì mình làm hăng say, còn không có cái mình buông cuốc, mình ngồi gốc cây mình chơi, đó là hai tâm á, cái đó là nguy hiểm lắm, đúng không? Hạn như mình thấy mà chúng á, mà ta nhìn mình thôi mình làm chết sống luôn mình làm, nhưng mà khi người ta đi vào hết cái mình liền cuốc cái mình vào trong gốc cây mình ngồi, mình rung đùi người chơi đủ 10 giờ cái mình vô. Gọi là dùng hai tâm làm việc. Tâm thứ nhất là gì? Tâm thứ nhất là có người lớn, phải không? Mình làm rất là hăng say, đó là tâm thứ nhất. Tâm thứ hai mà người lớn ta đi vào rồi, chẳng hạn ngày xưa chi sự người ta coi việc á, ở đây Tùng Lâm thường có chi sự, thì có ông chi sự thôi mình làm chết sống luôn, mà khi mà ông vào rồi mình luyện cốt, mình ngồi gốc cây mình nói chuyện trên trời dưới biển rồi thôi, sao đúng giờ cây vô. Dùng hai tâm làm việc cũng được, phải không? Mình làm bình thường thôi, nhưng mà ở đây thì mình không có chú trọng, nhưng mà trong lực tôi phải nói ra, chứ còn ở đây thì mình làm thường thường thôi, không được, không có cần gì, miễn sao mình tụng kinh sám hối tội thì mình tu là được. Còn việc làm nó cũng là cái phụ, nhưng mà nhớ là mình làm là khi mình làm là mình tu, nhớ vậy, khi mình làm là mình tu, chứ không phải là mình làm cho được lương được gì đâu, có phải không? Không có gì hết đó. Do đó thiền sư Linh Nguyên dạy phải khéo ở trong pháp mà dụng tâm, tức là ngài nói ở trong, phải khéo ở trong Phật pháp mà dụng tâm á, ở trên trần cảnh mà dẹp tình, dưới lớp áo cà sa sợ mất thân người thật là khổ, nên phải ẩn ác dương cái thiện, thấy không? Cho nên phải khéo ở trong Phật pháp dụng tâm. Dụng tâm ở đâu? Ở trong Phật pháp, thấy không? Trong chúng á, dễ tu lắm, trong chúng mình mà dễ công đức, dễ tăng trưởng lắm, chứ còn tu ở nhà không có, đúng không? Khi mình biết được cái pháp rồi thì mình tu ở trong chúng á, mình tinh cần, mình siêng năng, mình nỗ lực, tức là biểu hiện lên cái hạnh khiêm cung của mình á, từ cách đi đứng nằm ngồi nói năng đó. Thì đây sao? Trên trần cảnh mà dẹp tình, dưới lớp áo cà sa rất sợ mất thân người thật là khổ, nên phải ẩn ác dương thiện. Đó. Chẳng được khê sự nhập để rõ công lao của mình. Đó. Chẳng được khê sự nhập. Ngày như sáng nay mình chị Nhật 4 người, mà 2 người ta bận gì ta nghỉ, còn có 2 người này. Rồi cái ông thầy kia ông làm chút nữa rồi ông đi luôn, còn có mình này. Cái mình cũng ráng mình làm xong hết rồi, cái mình về tăng đường, cái mình kể, nói là sáng 4 người mà bây giờ đi đâu hết, còn có mình tôi làm thôi, tôi xách, tôi gọt, tôi nấu, tôi gì đó, mình kể một dập luôn, thấy không? Rồi khi mình kể xong rồi, cái chiều cái ngồi rảnh cái uống nước, cái mình kể lần nữa, thấy không? Nêu bày cái sự nhập của mình, hoặc là hôm nào đó cái mình làm thêm ấy, mình làm ai cũng nghĩ hết, cái mình làm thêm đó, mình làm thêm cái mình kể đó, thì không được. Phàm ở đâu ngủ không nên ngủ trước người, dậy không nên dậy sau người. Thấy không? Lực rất là kỹ. phàm ở đâu cũng đều ngủ sao đó. Ngày xưa á, ngày xưa mà ở Vệ Nghiêm á, những vị lớn người ta kể lại á, ta kể lại là thường thường những cái nhà vệ sinh chúng mà sao mà sáng dậy là 5 giờ sáng mình thấy sạch hết rồi, sao lạ quá. À, cuối cùng á, thì mấy vị hòa thượng rình á, rình thì thấy cái vị hòa thượng mà coi chúng á, giống như là quản chúng á, trong cái chùa Vệ Nghiêm á, ngày dậy là 2:30 sáng ngày dậy rồi, ngày dậy ngày dọn dẹp vệ sinh cho chúng hết rồi bắt đầu ngày mới vô công phu, sau ta mới phát hiện, thấy không? Hiếm lắm chứ không phải, người xưa ta bỏ những cái công hạnh lớn lắm, bây giờ mình thì ít, thấy không? Bây giờ mình là ngủ trước, mà dậy thì dậy sau, thấy không? À, chúng mình dậy ngủ sớm một chút, mình ý mình nói thôi ngủ sớm để mai dậy sớm, nhưng mà thôi mình cái tập khí ngủ mình còn, thấy không? Cho nên đây nói nè, phàm ở đâu ngủ không nên ngủ trước người, dậy không nên dậy sau người. Tức là nói về những vị mà nhập chúng ở Tùng Lâm lớn á, thấy không? Đó. Tổ tiên luật sư dạy không ngủ trước và dậy sau có hai việc: thứ nhất là mình khỏi giải đãi, thứ hai là khỏi động niệm chúng. Ai cũng lên ngồi thiền hết, ủa sao thấy mình bên đây vắng, cái hồi cái 4 giờ mình cứ lững thững mình lên thì người ta ngồi thiền thường, ông này nãy giờ chắc ông ngủ dữ lắm á. Chúng khởi niệm, khởi không? Ở đây mà giờ tôi lên chúng mà ông khởi niệm chặt đầu tôi á, khởi liền. Ủa sao mà 3:15 ngồi thiền mà 4 giờ mấy ông mới lên? Đó, mình vô người ta khởi niệm mình liền. Này rất là rõ. Đó, ngủ là gì? À, thứ nhất là mình không có giải đãi, dậy sớm. À, dậy sớm cái mình đi vệ sinh cá nhân, cái mình thấy cái gì cái mình dọn, mình dẹp gì đó. Đó. Mình thấy cái gì mà hồi hôm mà còn để lại những cái gì đó, dọn dẹp sạch sẽ đâu đó hết. Có những người ta siêng gì đó, ở chúng có những vị siêng lắm. À, dậy là dậy trước, à, ngủ sau. Thì chúng biết ngủ sau là làm gì không? Ai biết? Cái này được phước lắm á. Ngày xưa mà tôi ở Trúc Lâm á, là khi á, mà chúng mà ngủ hết rồi đó là tôi lúc nào cũng ngủ sau, tôi dạo một vòng, tôi coi chỗ nào mà điện á, nó không có đáng là tôi tắt, hoặc là có những chỗ mà nước nó rỉ là tôi đến tôi tắt. Hoặc là tôi dạo một vòng, lúc làm cũng dạo một vòng á, khi dạo tới 11 giờ vô mới ngủ. Là bởi vì ngày xưa ở Trúc Lâm có cái hồ Tĩnh Tâm á, cá người ta thường nó thường bắt trộm lắm. Tôi đi dạo một vòng, coi ngó đóng cửa nẻo rồi đâu hết rồi vào ngủ. Mà điều đặn như vậy đó. Không? Cho nên chúng mà mình thấy á, có những cái việc làm mình thấy nó không có gì. Nhưng mình làm gì nó tích tụ ngày một chút. Mà chính cái đó là nó trưởng dưỡng công đức của mình. Nó sau này làm Phật sự dễ lắm. Khi mình ra làm Phật sự có những cái chuyện khó khăn á, có người ta đến ta giúp mình, ta gỡ mình. Lạ lắm. Bây giờ mình mới thấy ở trong chúng rất là hay. Khi mình làm những cái việc đó gọi là tích tụ công đức á, trưởng dưỡng công đức lớn lắm, đúng không? Mà ở đây á, đại chúng thấy chỉ có trưởng dưỡng công đức á, thì mình làm các việc Phật sự mới thành tựu. Còn cái phước lực nó không có đủ đâu. Cái đó gọi là công đức á. À, công đức là lo cho đại chúng, nó phải dùng cái phước nữa, bởi từ cái tâm mà, bởi từ nó tự tánh mà nó phát huy ra, đúng không? Đó, cho nên cái này phải lưu ý lắm. Thiền sư Kiến Nguyệt, lão hòa thượng khai thị chúng, mình dậy sớm là được cái sức tinh tấn là bảo vật tu đạo, Phật tổ do đây mà thành, phiền não nhân đây mà đoạn là thích tử, há có thể giải đãi ư? Mình dậy sớm được là cái sức tinh tấn, tinh tấn là bảo vật tu đạo đó, không? Phật tổ do đây mà thành, phiền não nhân đây mà đoạn. Đó, cái này nói rất là kỹ đó. Đó. Do đó trong kinh Di Áo Phật dạy, tỳ kheo các ông nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc gì là khó. Thế nên các ông phải chuyên cần tinh tấn Thí như giọt nước chảy luôn có thể soi thủng phiến đá. Nếu như tâm của hành giả thường thường biến nhát bỏ bê, chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà ngưng. Tuy muốn được lửa, lửa cũng khó được, ấy là công đức tinh tấn. Đó. Phật nói nếu mình tinh tấn, mình tu, mình học, dầu cho mình dốt cách mấy cũng... Ngày xưa có những vị mà học chữ Hán mà học không được, học ngàn chữ thôi chứ nhiều, một chữ thôi. Hạn như là chữ chữ Như đi, phải không? Học ngàn chữ, rồi học chữ Khẩu, học ngàn chữ thôi. Rồi sau này vị mà tích tụ tự nhiên người đó giỏi luôn, phải không? Rồi có những người ngồi thiền cũng đâu có được đâu, mà tinh tấn cái gì, ta ngồi ngàn chút một chút nhân lên. Đó. Phật dạy giống như mà cái phiến đá vậy đó, giọt nước nó nhỏ, giọt lâu này cũng phủng. Rồi giống như cái người kéo lửa vậy đó, phải không? Chưa nắm cái mình ngưng thì lửa nó phục lên. À, thì cái sức tinh tấn công phu cũng như thế. Do đó kinh Bột Sao Phật dạy, người muốn làm việc gì như đào giếng lấy nước, phải đào mãi không thôi, chắc chắn sẽ được nước. Thì mình tu cũng như giống như đào giếng vậy, phải không? Mình tu ấy, mình thấy nó không có gì hết đó, mà cứ ngày một chút, chừng 10 năm, 20 năm hoặc là 30 năm cái mình thấy khác. Mình thấy mình có cái trưởng dưỡng trong Phật Pháp. Còn huynh đệ mình mà không có tu, mình ở cùng nhau mình tu thì mình thấy cũng khác. Cái phiền não đến mình giải quyết không được, quá giải nó xong. Vì cái lực dụng mình có, mà lực dụng là nhờ công phu tu tập, nhờ cái chuyên sâu. Nếu mà lực dụng có thì chúng ta quá giải không được. À, có những ngày xưa là phiền não mình chạy theo mình bị nó giật mình liền, còn bây giờ mình quá giải nhẹ lắm, là nhờ mình có lực dụng bên trong, mà đòi hỏi là phải gì, phải công phu tu tập đó. Phàm rửa mặt chớ nên hao nhiều nước, một là phòng ngừa người sao thiếu nước, hai là phải tích chứa phước của mình đó. Vậy chúng thấy chẳng hạn như bây giờ mình rửa mặt, hay như bây giờ thường thường là cái vòi nước, phải không? Cái vòi nước mà mình làm mà dùng từ mình làm biến á, cái mình mở, cái mình rửa xong cái mà xúc miệng cho nó chảy. Nhiều khi mình rửa vậy đó. Ở đây á, đây là tôi kinh nghiệm luôn em, tôi đi giảng nhiều lắm. Không những mà tôi đi giảng trong nước mà tôi đi giảng nước ngoài luôn. Thường thường đi giảng nước ngoài là qua đó chùa chiền ít lắm, thường thường là nhà thờ nhiều, cho nên mình giảng mình phải mướn hội trường hoặc là mình mướn những cái khách sạn lớn á. À, người ta mướn là bắt đầu ta mời mình về ta giảng. Thì khi mà chúng tôi ở chỗ đó có khi một tháng luôn, chẳng hạn như qua bên Đức giảng á, ở cái hội trường nó một tháng luôn, thì tôi xài nước tôi coi giống như ở thiền viện mình vậy đó, chứ không phải mình nói là mình mướn khách sạn rồi mình mướn hội trường rồi mình xài như cũng được, không phải, đúng không? Ở đây gọi là bảo vệ môi trường mà. Thì huống chi khi mình ở Tùng Lâm. Ngày xưa ở Trúc Lâm á, tôi tu có một cái huynh đệ với tôi, ông này ông tu là chúng mình tung bằng đâu. Ngồi thiền một ngày ba thời mà ông ngồi giống như bức tượng vậy đó, thẳng đứng luôn. Một lần là hai tiếng đồng hồ, một ngày ba thời mà không nhúc nhích nha, mà xuyên suốt năm này qua tháng khác ai cũng nể đó. Phải nói là như thế. Mà có một cái là ông rửa mặt, ông xài thôi. Ông rửa mặt, ông đỡ, ông vừa ông rửa xong súc miệng nước. Tôi nói hoài, tôi nói trời, ông làm gì đó, tổn chết á. Không được. Cho nên mình ý, nhiều khi mình ý mình học giỏi, mình ý mình tu giỏi, rồi mình, cái này mình lưu ý. Vậy chứ tu gần 15 năm ấy chứ ít á, 15, 16 năm. Rồi bắt đầu tu không được, hoàn tục. Nghe không? Ngộ lắm. Mà cái chuyện bằng tục là tôi rành nhất, tôi rõ nhất. Là do gì? Do mình cái phước mình nó giảm. Bởi vì tu mình ngồi tướng ngồi thiền thôi, cái tâm chưa kiến tính mà. Mà cái bậc mà bậc kiến tính là ta xài mình biết liền. À, cái bậc mà ta xong chuyện ta xài kiệm lắm. Nghe không? Hẹn như đại chúng coi mà cái Hòa Thượng Tuyên Quá cái khăn này ngài xài nè, ngài xài. Ngày, cái khăn này ngày xài đúng tuần lễ đó. Ngày lao mặt cái đồ cái ngày giặt, ngày phơi, ngày xài tiếp. Khăn này nè, ví dụ. mình xài đúng tuần lễ đó. Rồi đại chúng thấy mình khi mình vào trong thường chiếu đó, tụi tôi vào trong thường chiếu mà hôm nào mà ăn sầu riêng rầu lắm, rầu ơi là rầu, rồi ăn hoặc ăn xoài trên quả đường á, biết tại sao rầu không? Ở trong đó là không có giấy cho mình, thầy không cho để giấy đâu. Mình nói thiệt cũng đúng đó. Nhiều khi giấy mình xài một tờ có nhiều người làm các cuộn luôn, phước mà nó giảm. Cho nên đại chúng mà coi cái cơ phong của ngài thầy của ngài Chích Thủy đó, không ông thầy ông tắm, bởi vì bên Trung Quốc mùa đông mà, nên ngài phải nấu nước lên đổ pha cho ông thầy, còn dư sót chút nước đầy mà còn sót chút nước ông tạt, ông thầy đánh bật tay chú nhủi luôn, lão tặc mi mà mới cái tu tập ở đây à, mà nước mà đổ ra hoài, tại sao ông đổ gốc cây chút nước chứ cũng là của đàn na thí chủ. Rồi có một lần cái ngày bị máu mũi chảy á, mùa đông mà lấy cái khăn nè chùi đánh bẹt tay, ông mới tu đây mà ông xài phí quá, nó gì đó. Còn mình bây giờ sao giấy mà mình cứ rút nên thấy giảm dữ lắm, tổn phước. Người xưa ta kỹ lắm, ta sợ lắm, không? Thì nước mình cũng vậy nè, mình đừng có ỷ lại là nước ô có gì đâu, giếng bơm lên cũng tiền điện, không? Nên bây giờ mình xài sao mình gọi là kiệm á, mình làm cái gì cũng kiệm, mới là gọi kiệm cái phước á, mình xài đừng có phung phí. Không những mình ở thiền viện nhưng mà sao là mình đi ra bên ngoài mình làm Phật sự, mình đến những cái chỗ khác mình cũng phải xài như thế này, mình xài sao giống như ở thiền viện vậy đó, không? Thì cái phước mình nó ít tổn giảm. Mà chẳng hạn như tôi thấy nhất là cái gì biết không, đại chúng thấy chẳng hạn tôi xuống dưới tăng đường thì tôi thấy chẳng hạn như cái chỗ buổi sáng mà rửa mặt súc miệng mà không có cái ca là tôi biết là nước dữ lắm, xài nhiều khi mình mượn hơn cái mình xài. Đại chúng tin trong cái phòng tắm của tôi là buổi chiều ví dụ tôi tắm là hai phần xô, rồi buổi sáng rửa mặt là đúng một ca là một ca. Hồi xưa giờ luôn tôi xài, không bao giờ tôi xài kiểu mà mở ra bằng cái ca. Từ chút thường chiếu lên chút lâm về đây cũng tôi xài bằng ca nước, độ bao nhiêu là vừa đủ, rửa mặt súc miệng là xong đó. Thì chúng thấy không? Trừ trường hợp mà mình bệnh là có những người mà mình nói đây mình nói ra cho nó ra hết, chứ mình nghe đó mà xài tiết kiệm thì có những người mà bệnh bị chỉ á, thấy không? Thì xài phải kỹ trong thơ bệnh nữa trong đó. Ồ ông thầy nói ca thôi mình làm ca thôi. Không được, cái người bệnh chỉ là phải xài nước một chút tùy theo cái bệnh. Thì đây cũng vậy nè, rửa mặt chớ nên hao nhiều nước. Một là phòng ngừa người sao thiếu nước, hai là phải tích chứa nước thuốc của mình. Cổ đức nói: nước nóng công người nấu, nước lạnh công người gánh, nếu không hiểu tu hành hằng xa phước đức cũng tiêu tan. Thấy không? Để chúng ta thấy bây giờ là nước á, nước nóng á là tự ai nấu chứ. Xưa ở Tùng Lâm là có những vị ta chiên nấu nước, chiên nấu nó có nồi lớn lắm để cho mùa đông á chúng ta tắm. Nói Tùng Lâm chẳng hạn như mấy ngàn người phải nấu cái nồi nước sôi lớn lắm mùa đông mà, chứ không phải có mấy nước nóng như mình bây giờ cái gì cũng nấu hết. Rồi nước lạnh á, nước ở đâu gánh từ suối sông lên cực lắm, phải không? Để chúng mà bây giờ mà mình coi những cái bộ phim mà Thiếu Ông Tử đó, phải không, gánh từ sông rồi gánh lên mà sách cực lắm, phải không? À, nếu mà không có hiểu tu hành á, hằng xa phước đức cũng tiêu tan. À, cho nên trong kinh Tạp Thí Dụ kể câu chuyện đó, một hôm tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, ngài sinh trong vương cung, xuất gia tìm đạo 6 năm khổ hạnh, sau đó ngồi dưới cội cây bồ đề mà được giác ngộ thành Phật. Như vậy vả vị Phật có phải là dễ được không? Thành tựu rất là dễ phải không? À, tức là 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm, thấy dễ quá. À, Phật mới kể câu chuyện. Phật kể câu chuyện là ngày xưa có một ông trưởng giả biết rằng ở phía bắc có một con sò, Mà nếu mà con sò này nó cho cái hạt ngọc á, thì phải 3 năm á, lấy máu của người á, lấy máu của mình á, chích cho nó uống. Thì ông đến cái phương Bắc đó, ông chích, ông lấy máu. 3 năm quả tình ông được cái hộp ngọc. Mà khi mà ông được hộp ngọc rồi á, thì trên đường đi á, ông bị một số người lấy cái hộp ngọc đó, đó không? Rồi ném ông xuống giếng. Rồi khi mà ông ném xuống giếng rồi á, thì tình cờ ông sống được, ông về, ông mới đến ông báo quan. Thì cái ông quan ông bắt những người mà ném ông xuống giếng á, bỏ tù hết rồi lấy cái hộp ngọc á, trả cho ông lại. Mà khi mà trả cho ông lại rồi á, thì một hôm á, cái người con lớn mới hỏi đứa nhỏ là ngọc này từ đâu mà có. Đứa nhỏ nói là từ trong túi của nó. Đứa lớn nói phải, nó được sanh ra và cất giữ trong túi của anh. Thì ông trưởng giả ông cười, ông nói với vợ ông rằng hai nhỏ này nó không biết gì hết. Nó không biết rằng cái ngọc này là chích từ máu ông ra 3 năm. Và trên đường đi ông rớt xuống giếng là xém chết. Thì Phật nói hai đứa nhỏ ông trưởng giả dụ cho Đức Phật, mà hai đứa nhỏ quý cho chúng sanh. Chúng sanh tưởng rằng quả vị Phật dễ tu dễ chứng lắm, mà không biết trải qua những cái quá trình, thấy không? Thì chúng thấy không? Cái tu này không phải là bữa mình học qua rồi đó. Cái tu này không phải là kiến tánh thành Phật. Phải biết là thời tiết nhân duyên. Nhân duyên nó đủ, mà nhân duyên đủ đây là trưởng dưỡng công đức của mình, phước thiện của mình. Nó tích tụ rồi mới kiến tánh, mới sáng đạo được, chứ không phải dễ đâu. Nếu mà tâm mình á, mà chưa có yên á, thì nghiệp nó vẫn còn quậy. Tâm tịnh nghiệp mới tiêu. Mà tâm tịnh đây á, là đòi hỏi là phải năng lực lực dụng, trưởng dưỡng công phu tu tập. Bòn phước dữ lắm, tích chứa dữ lắm chứ không phải. Đó cho nên cái này đại chúng thấy không phải là cái quả vị Phật dễ thành đâu. Không phải là mình tu tập mà dễ, không phải. Thì đây là phải là nó là cái nền tảng mà, nền tảng căn bản đưa đến sự giác ngộ. Phật nói muốn thành tựu đạo quả phải phát tâm tu theo lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, tích chứa công đức trong nhiều kiếp, chớ chẳng phải chỉ làm một việc tu một hạnh, xả bỏ một thân mà có thể thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, thấy không? Mình nhỏ nghe chứ, kiến tánh thành Phật là Phật nhân thôi. Phật nhân để cho mình không rớt xuống những cái đường khổ. Bây giờ nhận được cái đó rồi từ đó tu luôn. Chứ còn mà để mà thành Phật quả, để mà phổ độ chúng sanh á, có gọi là tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp, đủ hết năng lực diệu dụng á, như Phật á, thì phải tu vô lượng kiếp. Đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy, mình nói, để tôi kể câu chuyện tôi kể rồi đó ha. Ở trong vùng này đã có một cái ông hòa thượng mà ông trì chú mà để mà ông sai khiến mà bốn vị hộ pháp á, không? Bốn vị hộ pháp lên mà để ông sai việc á, mà ông trì năm này ba tháng khác không được, trì mãi không được. Nhưng mà đó có thì giả ông ấy đến bữa nọ cầm cái đập cái hiện lên liền, chắp tay thưa tôn giả cần cái gì. Sau này ông cũng tin, ông tin với nó thôi về chú làm thử coi. Thì cái đệ tử nó cầm lên, nó vừa trì lên tự nhiên bốn vị hộ pháp hiện lên. Thì khi mà ông biết rằng cái vị này tu 500 đời rồi, phải không? 500 đời đó, không phải một đời. 500 đời là tích chứa. Cho nên bây giờ mình thấy ở trong chúng mình không biết người nào tu bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà tự mình biết, mình tu chừng 10 năm hoặc là 30 năm mình biết là đời trước mình có tu không? Đời trước mình có tu mà tu như thế nào? Ví dụ vậy. Cái hẹn như sư phụ thường trước mà nó ngồi ở dưới lúc còn sa di á, mà hòa thượng thiền tâm nói á, mấy ông đừng có coi thường cái chú này nha, 7 đời làm hòa thượng, phải không? Đời này á, ông thầy làm cái hòa thượng là đời thứ 8. Mình thấy làm hòa thượng dễ không? Không phải dễ. Ở đây mình chứng kiến tôi về đây nè, là ai mà Tấn Phong Thượng Tổ là tịch, giỏi lắm một tháng tịch ở cái vùng Hàm Tân này, tôi sợ luôn á, vùng Hàm Tân mình nè, 5 vị rồi, 5 vị lên Thượng Tổ là tịch à. Đó. Rồi đến cái vị mà thứ sáu lên à, làm thầy Nguyên Lập á. Ông lên xong rồi thấy ông mạnh khỏe phải không? Cái tôi giỡn thôi, tôi giỡn thôi. Ông cẩn thận thôi nha. Tôi cái gì nó còn cẩn thận, tôi bệnh hoạn gì đâu. Mà thường mấy người kia là bệnh thôi. Rõ ràng mấy người kia bệnh mà ông còn mạnh khỏe, tôi bệnh gì đâu. Tôi khám tôi đâu có gì đâu. Đúng không? Mà tấn phong thượng tọa đường tháng. Thì qua tháng sau cái bị đệ tử đập đầu chết phải không? Đó. Đây ai cũng biết hết đó, chứ không phải mình giấu làm chi. Mà cái vùng này lạ lắm. Cho nên nó là còn hai năm đó là tụi tôi tấn phong á, là ai nói con chừng thầy nha, tấn phong mà chết á. 25 tuổi hạ là tấn phong lên thượng tọa, bây giờ tôi 23 rồi, vậy còn 2 năm nữa, ví dụ vậy. Tôi nói không sao đâu, một là bây giờ tấn phong, đừng tấn phong một người, kéo từ 7-8 người tấn phong một lần. Nhưng lẽ tấn phong ông rước đi hết 7-8 người. Cho nên lên hòa thượng phải dễ đâu. Đúng không? Chứ mình thấy những vị hòa thượng, mình nói ồ hòa thượng vậy không phải đâu. Lên mà được tấn phong hòa thượng rồi cả một vấn đề, chứ không phải huống chi là quả vị Phật, huống chi những vị tổ. Đúng không? Đó, đại chúng ở đây biết nè, ai ở đây cũng biết cái quyển hành tăng này hết đó. Cái ông thầy nè tấn phong thượng tọa là ông trước thì sao là cũng đi rồi. Chăm không chạy một tháng, có người giỏi lắm 2 tháng, người giỏi 3 tháng, có người giỏi hơn nữa là 4 tháng. Tôi về đây tôi chứng kiến luôn, chứ không phải là nó mê tín gì hết á, lạ vậy đó. Nói chung là có theo cái dịch lý, có những cái khuôn đất, cái dùng cái địa lý đó như thế vậy đó. À, cho nên ở đây là đại chúng thấy là cái quả vị Phật là phải trải qua là vô lượng kiếp tu lục độ vạn hạnh. Đại chúng thấy lục độ vạn hạnh phải dễ đâu. À, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn niệm trí huệ mà tu con đường không có nhiễm trước, là bữa sau mà chúng ta học qua cái phần chi môn cảnh vấn nói về cái vấn đề này rõ lắm. Là tích chứa công đức trong nhiều kiếp đó. Rồi ha, chớ chẳng phải chỉ làm một việc, tu một hạnh, xả một thân mà thành tựu đạo quả đó. Do đó thiền sư chạm đường bình sanh, lấy lực buộc ràng nơi thân. Tuy lãnh chúng hoằng pháp lợi sanh, nhưng chẳng khác ở trong tăng chúng. Sáng sớm khi thức dậy, múc một ít nước rửa mặt, lại rửa chân, sau mới lấy nước tưới vào rau quả. Tích phước như thế, ngài vẫn chẳng dám phế bỏ. Đó sao? À, ngài gì? Ngài lãnh chúng rồi đó, thiền sư chạm đường giỏi lắm, cơ phong ngài khủng khiếp lắm. Mà khi ngài lãnh chúng hoằng pháp rồi, giống như ngài ở trong chúng ngày xưa. Sáng ngài làm gì? Thức dậy, múc một ít nước rửa mặt. Ngài rửa mặt làm gì để chúng biết không? Phải biết. Ngài rửa mặt á, là ngài lấy cái thao ngài đựng ở dưới á. Mà khi rửa mặt xong rồi ngài lấy cái nước đó ngài rửa chân, nhớ nha. Mà rửa chân xong ngài lấy cái nước đó ngài tưới cây, đó, không bỏ. Ngày xưa ta kiềm cỡ mức độ mà lãnh chúng rồi đó nha. Mà cái cơ phong ngày chạm đường đó là bữa khai thị cho ai nhớ không? Ai biết? Ngày chạm đường nè đã từng khai thị cho những vị quan mà lớn đó, thời nhà Tống đó. Cái cơ phong này dữ lắm. Mà lãnh chúng đó, hoàng pháp lợi sanh là cơ phong cao quốc đó, mà ở giống như ngày xưa. Sáng rửa mặt, rửa mặt xong rồi lấy cái đó rửa chân, rửa chân xong lấy cái nước đó, đó tưới. Ngày xưa ta kiệm gì đó, à, thấy không?
Xỉ răng nhổ nước phải cúi đầu, đem nước xuống chẳng nên phun nước nhầm người, chẳng nên hỉ mũi và khạc nhỏ lớn tiếng, chẳng được ở trong chùa, ở trên điện và tháp, cùng nhà sạch, đất sạch, trong nước sạch, hỉ mũi khạc nhỏ, phải hỉ khạc nơi chỗ khất, à, thấy không? Tổ tiên luật sư dạy, điện tháp là chỗ cúng dường tượng Phật xá lợi, nếu hỉ mũi khạc nhổ thì thần hộ pháp họ giận. Nhà sạch đất sạch chỗ tọa thiền kinh hành, nếu hỉ mũi khạc nhổ thì mắt người chế diễu,
động tâm người khác. Cho nên đây nói nè, chỉ đang nhổ nước cúi đầu, nói chung là những cái đất sạch là mình không có hỉ khạc nhổ tiểu tiện đại tiện, nói chung là phải cẩn thận. Nên có những vị tu, nhiều khi mình đến mình biết là những hàng mình đến chùa mình thấy những cái vị ông đầu tiểu quá, cái ông tè đó luôn, tôi thấy là nhiều lắm, không có học lực. Thứ hai nó học là lâu quá quên hay sao á. Cái đất sạch và lam là không được đi tiểu tiện bậy bạ, khạc nhổ bậy bạ. Như có những vị là có những vị vui lắm, cũng tội. Hình như có những vị tôi có hỏi, lớn tuổi tôi hỏi, hình như ông ở chỗ đó vậy là canh tối ông đi đâu, phải không? Nói thì con thấy cái hồ nước thì cũng đi xuống luôn chứ đâu, rồi hồ nước nó dơ quá. Nhiều khi mình học lực, cái mình thấy cái chỗ nào mà kính cái rồi mình ngồi luôn. Nhất là chư tăng ở đây, mình nói về chư tăng, còn cư sĩ thôi khỏi nói luôn. Cư sĩ mà không học lực cũng rất là nguy hiểm. Mà trong lực nói là mình đi mà tiểu tiện bậy bạ trong đất và lam là khi mình chết là mình thành cái con trùng, cái đầu nó giống đầu người vậy đó, phải không? Chiên ở trong những cái chỗ dơ á, phải không? Cho nên là khi mình vào trong nhà tắm là gọi là tiểu di, là mình phải xói liền cho mình cũng để nữa, lúc nào cũng phải làm sạch đó. Đó.
Nước sạch để cúng dường, để dùng cúng Phật, cúng tăng, hỉ mũi khạc nhổ, làm ô uế hao tổn phước đức, chuốc họa vào thân. Đó. Người xưa ta kỹ lắm, hạn như mình đi, mình hỉ, mình khạc nhổ, mình tiểu tiện á, thì nước đó nó ngấm xuống đất. Phải không? Rồi khi mà nó ngấm xuống đất là nó ngấm xuống cái giếng á, nước mình đem ra mình cúng Phật thì cái phước mà nó tổn giảm. Người xưa ta sợ lắm. Cho nên á, mình làm nhà vệ sinh hay là mình làm cái gì phải tránh xa cái chỗ nước dùng đó. Thì tổ tiên lược sư kể lại, xưa có một vị tăng ban đêm ông ngồi bên tháp, ông tự nhiên ông khởi niệm, ông nói lực dậy gì chứ chắc gì có, lực dậy nè, ông nói lực nói gì chứ chắc gì có, cái sẵn chớn ở trong miệng nó có cục đàm đó. Ông khẹt ra một cái cục đàm bay ra, thì khi cục đàm bay ra thì bất thình lình á, ở trên tháp có ông thần hộ pháp giữ tháp á, thần hộ pháp ông đưa bàn tay ông hứng cục đàm của ông. Ông hoảng sợ, từ đó sao là ông vào trong núi ẩn tu luôn, chuyên tu luôn, rồi sao là thành bậc cao tăng á cái vị đó. Tổ tiên sư kể lại nè, vị tăng kinh nhạc sợ hãi, từ đó trọn đời thúc liễm thân tâm, ẩn trong chốn rừng sâu, không dám ra độ chúng nữa, sợ mức độ đó. Ông khởi niệm, ông nói lực dậy chứ làm gì mà có chuyện này. Ông khạc cuộc đời mà hộ pháp đưa bàn tay ra hứng. Cái quỷ này nó phước lực dữ lắm nha, mới hiện ra, chứ còn mình có nên mình mới chết đó. Thấy không? Mình có cho nên mình vừa khạc ra cái mình đâu có thấy đâu, là cái mình lực đâu có. Nhưng những quỷ này là nhiều đời ta tu rồi, cho nên hộ pháp là theo sát bên mình. Ta mới ra ta giúp. Chứ gặp mình là cục đạm rớt đất luôn. mình thấy cái chỗ này là cái quỷ này có phước nè. Cho nên thần hộ pháp mới hiện ra để cảnh báo. Người chúng tin điều này không? Cho nên á, mình làm một cái việc gì mà khi chẳng hạn như bây giờ mình làm cái việc đó đi, thì khi bất thình lình cái mình đổ bệnh á, đó là mình có phước á. Cảnh báo đến 10 lần, có những vị cảnh báo đến 10 lần là thứ nhất là vậy đó. Còn thứ hai phải vậy, có những vị cảnh báo là rụng chân mày luôn. Rồi nếu mà không có bỏ là chết á, rồi cảnh báo là thứ hai là gì nữa. Nên khi mình bị cái việc gì là bắt đầu là cảnh báo mình, là phải biết, mình phải thu thúc lại. Cho đại chúng phải nhớ lưu ý đó. Chứ mình tưởng nó ở trong lực nói chứ không có. Thấy không? Cho nên trong kinh Tạp Bảo Tạng quyển 5 có ghi, tức là ở trên cõi trời Đao Lợi này có một vị thiên nữ đầu đội tràng hoa ánh sáng rực rỡ hơn các vị tiên khác. Tức là cái vị thiên nữ này mới sanh lên mà ánh sáng chói rực luôn,
trói hết cả một vùng luôn, trời đất thích công bằng luôn. Nên ông trời đất thích ngạc nhiên quá, ông hỏi ở dưới trần gian là làm cái phước gì mà sao mà cái ánh sáng bây giờ đến như ta mà còn bằng, ánh sáng hoàng kim á, chói rực luôn. Lâu đài nguy nga, cái phước mỗi mình thấy ở trên trời chứ phước mỗi quỷ mỗi khác, chứ không phải lên trời là ai cũng giống như ai, không có. Tùy theo cái cấp độ mà ở dưới trần gian này mình làm cái phước lực gì, mình tạo cái nghiệp lực gì thì sanh lên nó khác nhau. Thì cái quỷ thiên nữ này nha, cái ánh sáng sáng rực luôn. Ngươi tạo phước nghiệp gì, thân sáng như vàng rồng, sắc sáng như hoa sen, lại có oai đức lớn, thân chiếu sáng uy diệu, mặt tươi như hoa nở, sắc vàng chiếu rực rỡ, do làm gì mà được, xin hãy nói ta nghe. Tức là làm gì mà sắc mặt nó sáng mà oai lực lớn, diệu lực nó đầy đủ hết. Xưa tôi lấy dòng hoa cúng tháp Phật Ca Diếp, đời này sanh cõi trời được công đức vượt trội, sinh ở nơi giữa trời, quả báo thân kim sắc. Đó, thấy không? Lấy dòng hoa cúng dường. Cho nên cái tháp của các vị Phật mình phát tâm, mình tu bổ, mình làm thì sau này được cái phước của thân lực sĩ, cái thân mình bệnh hoạn hết đó. Cho nên có những vị mà cả đời luôn họ bệnh hoạn đau ốm hết, là nhiều đời họ tu tập những cái thiện pháp. Cho nên mình thấy chẳng hạn như ở đất nước Việt Nam mình 97 triệu dân là mỗi người mỗi sắc mặt khác nhau, ai giống ai hết, do cái thiện nghiệp thiện pháp người ta. Thì cái tu cũng vậy nè, cái tu có những người mới vào cái mặt tối ôm ta dụng công thời gian cái mặt ta sáng ra, giãn sáng ra, lạ lắm. Sáng mà nó thanh thoát lạ kỳ lắm, trên cái công đức tu nó lạ lắm. Nhưng mà bây giờ mình biết cái pháp nào rồi, mình phải duy trì, mình tu tập, mình trưởng dưỡng, chứ không phải là chuyện mình nói suông. Thì bây giờ Thích Đề Hoàng Nhơn, tức là ông vua trời đất thích đó, ông tán thán: lạ thay ruộng công đức đã nhổ hết cỏ xấu, hạt giống nhỏ như vậy được quả báo thù thắng. Lạ thay cái ruộng công đức lạ quá, có dòng hoa không mà được gì đó. Để chúng thấy không, cái ruộng phước lạ lắm. Chẳng hạn như mình gieo có một cái hột xoài, mà khi mà cây xoài nó lớn lên nó cho 1000 quả xoài, thì cái phước này cũng vậy nè, lạ lắm, cái phước lực của tam bảo đó, đúng không? Mà cho nên ở đây mình phát tâm mình làm mà cái tháp mà thờ 7 vị Phật đó, từ thời quá khứ, hiện tại, vị lai đó, mà cái công đức mà xây dựng nên thờ những cái các vị Phật đó, là những ở trong đó kể, trong kinh kể lại á, là có những con thú như nó bò xung quanh thôi mà nó cũng được sanh thiên. Hoặc là có những người mà tội chướng mà nặng, họ chỉ cần họ chiêm nghiệm tâm, họ tĩnh lặng thôi thì họ vượt qua 92 ức tạo nghiệp ác. Ghê không? Lạ lắm, mình không hình dung nó được. Gọi cái thế giới mà tâm linh á, phải không? Ở đây nói nè: lạ thay ruộng công đức đã nhổ hết cỏ xấu, hạt giống nhỏ như vậy được quả báo thù thắng. Ai mà không cúng dường cung kính thân hoàng tí, ai không cúng dường Phật ruộng công đức uy diệu, mắt ngài thấy tất cả giống như hoa sen xanh, ngươi nên đến cúng dường bậc vô thượng thứ nhất, tạo một chút công đức được nhan sắc như vậy. Thấy không? Tức là ông trời đế thích ông tán thán, thấy không? Ai mà không cúng dường cung kính thân hoàng tí, ai không cúng dường Phật ruộng công đức vi diệu, tức là Phật nhập Niết Bàn nó còn cái công đức vi diệu như thế. Khi uống trà chẳng nên một tay tiếp người, chẳng được hướng trước tháp Sĩ Răng và trước vị hòa thượng, vị thầy A Xà Lê, vị thầy giáo thọ thôi nha, giáo thọ A Xà Lê đó, năm hạ về trước là thầy A Xà Lê rồi. Mình không được ngáp, không được ở, không được thở dài, không được xí răng, tất cả mọi cái là mình phải tránh bằng bên hết. Những vị hòa thượng lớn là đến là mình không được trước mặt, mà mình biểu hiện cái sự không cung kính. Đại chúng thấy không? Cho nên đại chúng thấy bà Tỳ Xá Khư mà khi mà bà mang thai á, bà đang mang thai mà bà nghe pháp mà bà chấp tay bà cung kính, bà hướng về Đức Thế Tôn á, chứ phải. Do là bà tích chứa cái nhiều á, nhiều cái phước lực lâu rồi, cho nên á, ở đây để chúng thấy á, mình á, Ngày xưa có một cái ông thầy này nè, ông kể cho tôi á, ông làm Phật sự gì cũng trục trặc hết á. Ông làm bất cứ cái gì rồi ông ra ông giảng dạy, ông hướng dẫn nó cũng đi đến nơi đến chốn, sao ông bỏ luôn, ông đi chuyên cái tu. Thì mới kể lại là ngày xưa đối với lực học này ông coi thường lắm. Rồi đối những vị hòa thượng này ông cũng cung kính. Rồi đối những vị mà giáo thọ A Xà Lê giảng dạy là ông coi thường. Đúng không? Cho nên bây giờ cái nhân ông tạo mà cái quả nó chín mùi. À, cho nên ông ra ông làm Phật sự ông nói người ta cũng nghe. Đồ chúng cũng có bao nhiêu. À, cho nên đây nói rất là kỹ thôi. Khi hướng trước tháp là không được sỉ răng. Trước vị hòa thượng, vị thầy A Xà Lê, tổ tiên lược sư dạy nghĩa là tháp gồm có thánh tượng, hòa thượng A Xà Lê, trưởng lão, thượng tọ và tôn khách, xâm khoảng giữa sỉ răng có quế khí. Quả lại chẳng có thể đối với người thường, huống nữa là đối trước tháp Phật, hòa thượng, thầy A Xà Lê ứ. Tức là đối với người thường cũng được nữa. Đối với người thường mình cũng không được sỉ răng, mình không được ngáp ở thở dài, người thường thôi. Huống chi là trước mặt hòa thượng A Xà Lê thượng tọ thì cấm luôn được. Chẳng được hướng về Phật, cũng chẳng chớ soi lưng về Phật, chẳng được hướng về hòa thượng thầy A Xà Lê, cũng chớ soi lưng về phía hòa thượng thầy A Xà Lê. Đây là chúng hiểu này không? Hay như mình vô tình thì sao, mà ví dụ mình đang đi mình thấy vị thượng tọ, vị thầy A Xà Lê nhớ mình dừng lại, chứ mình bương bương là mình học lực, mạng học lực. Hay bây giờ mình nói hẹn bây giờ bên đi thôi, mình nói ví dụ thôi. Mình đang đi trước mà bỗng nhiên mình nghe cái tiếng động đằng sau người ta đi, mình quay lại thì mình thấy chẳng hạn như quý thầy lớn thôi nha, tăng thôi, mình phải đứng lại mình nhường. Đó mình học lực. Còn đây mà chẳng hạn như ông thầy tôi, ông thầy Bảo Tú mà quý vị cứ đi đi là biết không lực, không có học lực chút nào hết. Mình phải đứng lại là mình nhường. Đây nói nè, không được soi lưng về phía hòa thượng A Xà Lê, không được soi lưng lại. Biết sao không? Thầy chúng ai biết không? Ai biết? Ai biết nói thử mà tôi biết là người đó có giữ. Ai mà nói cái này đúng, giờ đi lên. Tại sao mình không được soi lưng? Hẹn bây giờ mình đi đi, soi lưng nè, mình đi nè, mình đi. Thì hòa thượng đi sao? Biết tại sao không? Ai biết? Là sao? Đúng rồi, học mình lực mình biết, lỡ mình đánh rắm, phải không? Khi mình đánh rắm á không có ra tiếng, nhưng cái mùi quế khí nó bay ra. Vào thời Đức Phật có một vị ông sanh ra đời cái mùi ông thúi chịu không nổi luôn. Mình dùng cái từ bây giờ là hắt nôi, phải không? Hắt nôi là biết gì không? Ai biết? Hắt nôi là hôi nách đó. Hôi chịu không nổi, hôi chịu không nổi luôn, ai đến chịu không nổi hết đó. Phải không? Người ta nói không có tình người không có gì xa cách, mà chỉ có là hôi nách mới xa cách tình người. Đó, không phải dễ đâu, chịu không nổi luôn, ai đến chịu không nổi hết. Tôi có hồi xưa tôi có ở đây có tài xế, tôi mướn mấy quỷ mà về lái á. Hai ba quỷ về tôi đều tôi đi không được. Ông thầy Bảo Tú nói, ủa tại sao ông chê? Ông lái dở, không phải ông lái dở mà ông bị cái này ngồi chịu không nổi. Đó thì cái quỷ tỳ kheo này ông ở ông trúng được hôi quá. Thì Phật nói đời Phật Ca Diếp á, thì khi mà ông ngồi thiền á, mình dùng cái từ là xui, sao ông ngồi gần cái quỷ A-la-hán. Ông ngồi gần quỷ A-la-hán cái ông đánh rắm. Khi mà ông đánh rắm bốc cái mùi hôi lên, cái ông còn cười nữa, mà cái quỷ trứng A-la-hán rồi. Cái bị cái quả báo đó mà ông rớt xuống những cái đường khổ, sanh lên là địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, mà sanh ra đời nào cái thân hình cũng hôi thối đó. Ghê vậy đó. Mới dễ đâu. Cho nên là cái mình đang đi trước mình đánh lợp bợp rồi ông thầy sao mà hửi hết, hửi cũng mình hết, gió mà thổi cái này không hửi hết, mình tổn. Này lực tôi học tôi thấy hay thiệt chứ, thấy không? Cho nên mình phải nép bằng bên mình đứng. Mà chúng mình học lực là cái ông đó ông học lực á, ông giữ lực ông biết. Cho nên ở đây nó không được sau lưng. Đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy mình học lực, mình thấy mình học mình lực, mình giữ lực nó không có được lỗ nha. Nó tạo nên cái nền tảng phước lực để cho mình tu nó dễ. Cho nên là nhiều khi mình học thiền quá, đúng không? Thiền đốn ngộ cái mình bỏ rơi cái này. Mà đây nói thẳng điều luôn là tôi có cái nhân duyên là tôi tôi học qua cái thiền đốn ngộ nhưng mà tôi dạy lực rất là kỹ, tôi giảng cái thiền đốn ngộ cũng được, tự tăng thành Phật thì được, nhưng mà tôi dạy qua cái lực cũng được, tôi dạy rất là kỹ, phải không? Cho nên mình ở đây cũng là được cái thù thắng là tuy rằng mình học qua cái thiền đốn ngộ nhưng mà mình phải học qua cái lực cho biết để mình tránh, phải không? Thì thôi để chúng hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đoạn phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiền học Phật đạo vô thượng thể.